Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay cũng sắp hết năm 2019, chuẩn bị bước sang năm mới 2020. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được phân tập về đây để có một ngày sinh hoạt tu tập với nhau trong tinh thần Phật pháp. Pháp Hòa rất là hoan hỷ, cũng rất là cảm động khi được sự hiện diện đầy đủ của toàn thể đại chúng xa gần để cho năng lượng của một ngày mới này được trọn vẹn. Thì chúng ta hãy cùng hướng về Tam Bảo, cùng dâng hương lễ Phật và cùng thời kinh cầu nguyện với nhau trước khi chúng ta bước sang năm mới, kết thúc năm cũ. Và chúng ta hãy bắt đầu ngày này, ngày tu tập này bằng một thời kinh. Kính mong toàn thể đại chúng cùng hướng tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo. Good morning, brothers, sisters, and friends. It is almost for us to celebrate ending the year 2019, and we're ready to welcome the new year 2020. Today, I'm very happy and very touched by your presence this morning in Windsor from brother, sisters and friends from near and far. In order to start this day, I would like to invite all of us to join together so we can have a short prayer together to begin this day. I hope that we all can cultivate our mindfulness so that we can bring the whole peace energy within us to share with each other in this special day. So please join your palms and we will direct our mind to the Triple Gems, Buddha, Dharma and Sangha. We pray for every one of us and also we pray for the world. Thank you.
À, chủ trì Tu viện Trúc Lâm, Tu viện Tây Thiên Edmonton, Canada. Kính bạch chư tôn thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Thật là một duyên lành đối với hàng Phật tử chúng con ngày hôm nay đã được Thầy Phúc Hòa về đây chủ lễ và thuyết pháp cho Pháp hội cầu an nhân dịp đồng hạ nguyên. Mặc dù rất bận rộn với nhiều Phật sự tại tu viện cũng như chương trình hoằng pháp khắp nơi, nhưng với lòng từ bi, Thầy đã dành cho chúng con Phật tử ở sự xa xôi và bé lầy một ngày tu học. Dù đông giá lạnh đã về, nhưng khi được tin Thầy về đây trong Pháp hội cầu an, Phật tử nhiều nơi xa gần tại Canada, Hoa Kỳ đã vân tập tại đạo tràng này. Nghĩa từ bi từ quan của chư Phật đó là từ bái bao la của Thầy chư tôn thiền đức cùng các bạn đồng tu. Chư con ai nếu cảm thấy một sự ấm áp hạnh phúc tràn dâng, một phước lạc vô cùng trong lòng. Kính bạch Thầy, nơi ở tràng đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp, chúng con cũng thỉnh Thầy ban cho chúng con những lời pháp nhũ hồ lập hành trang trên con đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin đại chúng mà cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư năm 2019, đầy đủ duyên lành, chúng ta được lại gặp nhau tại thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario, Canada. Và chúng ta sáng hôm nay vân tập với rất nhiều Phật tử từ các nơi, các vùng phụ cận ở tỉnh bang Ontario này, và đặc biệt là quý Phật tử sát biên giới Canada, từ Ohio, Michigan, v.v., Detroit. Quý vị đã trở về đây để chúng ta cùng có một ngày sinh hoạt Phật Pháp sáng hôm nay. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được chào đón tất cả quý vị và xin chúc quý vị chúng ta mong rằng sẽ có được một ngày an lạc với nhau. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hôm nay thật là một ngày hoan hỷ, bởi vì lâu lắm rồi Pháp Hòa không có dịp được gặp quý vị. Thì như đại chúng cũng biết là vì cái duyên sự cũng như nhân sự không có đầy đủ, mà đạo tràng chùa Phổ Minh đã kết thúc mọi sinh hoạt vào cuối tháng 6. Và vì vậy cho nên chúng ta không còn có những định kỳ gặp nhau trong những dịp lễ như là Phật đản Vu Lan nữa, mà chỉ có thể lâu lâu các Phật tử vùng này tổ chức một buổi như thế này. Thì sau khi chùa Phổ Minh kết thúc mọi sinh hoạt thì đây có thể nói là buổi sinh hoạt đầu tiên mà chúng ta được gặp nhau, và Pháp Hòa rất là vui là tất cả quý vị vẫn vân tập đông đủ như thế này, và mong rằng chúng ta sẽ có được một ngày tràn đầy những năng lượng tu tập. Mong đại chúng cùng ở lại để chúng ta có được một ngày viên mãn trọn vẹn với nhau. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, hồi nãy chúng ta bắt đầu cái buổi sinh hoạt bằng một thời kinh. Chữ kinh đó là do cái chữ kênh mà chúng ta gom lại. Kinh nghĩa là sưu tập, gom lại những cái lời Phật dạy, hoặc là trong đó có những cái bài sám, những cái ý tứ của chư tổ muốn truyền tải đến mình. Rồi những cái lời đó mình gom lại để mình tạo thành một cái sự sống cho mỗi người chúng ta. Giống như là chúng ta có những cái hoa, như là hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa cẩm chướng, vân vân, chúng ta kết lại thành một cái tràng hoa. Thì kinh cũng có nghĩa vậy. Kinh như là một tràng hoa kết lại để rồi chúng ta mang vào người để trang nghiêm thân tâm của mình. Có một ví dụ hồi nãy mình tụng: đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật của chúng ta. Không, mình cứ quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Mà bảo vật trong tay mình là gì? Là hơi thở. Ví dụ mình nói là mình có bảo vật trong tay là 5 cái hộp xoàn, chén vàng, cái gì đó. Nhưng mà thật sự ra tất cả những cái đó nó quý đó, nhưng mà không mua được trên mạng sống. Vậy thì hơi thở mà ngưng thì không có gì quý đó. Nhà cửa cao sang, danh vọng địa vị, cái gì cũng không còn nếu hơi thở ngưng. Vậy cuối cùng cái gì là quý nhất? Hơi thở. Nhưng mà chính cái hơi thở nó quá đơn giản cho mình quên. Mình lo đi tìm vàng, tìm bạc, tìm địa vị, tìm đủ thứ, nhưng mà quên trở về đi tìm cái hơi thở bình an. Mà hơi thở không còn bình an là hơi thở của hỗn hển, hơi thở của mệt mỏi,
ít có khi nào người nằm ngồi xuống cái khỏe quá không có đâu. Ôi mệt quá. Người nào mà làm cho cả buổi rồi cái là ngồi xuống cái là thở cái hì, mệt quá. Có nhiều khi ai sao mệt luôn chứ. Có nhiều khi mình làm nguyên một ngày để chi biết không, để mình ăn, làm nguyên một ngày để mình tận mình thích thú cái đẹp cái vui, nhưng mà cuối cùng mình tạo bao nhiêu những cái mà để gọi là mình enjoy đó, để làm gì đó cho mình mệt. Để chúng ta lấy thí dụ thôi, giống như bữa nay đi tổ chức gì cũng mệt vậy. Thấy không, xếp ghế nấu ăn chạy đôn chạy đáo làm việc này việc kia rồi xong rồi cái ngồi xuống trời mệt muốn chết. Nhưng mà cái mệt của mình so với cái mệt mà chúng ta thường ngày chúng ta chạy đôn chạy đáo lo những cái việc không đâu vào đâu, cái này ít lắm, này chừng năm chừng lần là may, còn nhiều khi 2-3 năm mới có một lần, phải không? Nhưng mà cái mệt mà chúng ta đôn đáo cho cuộc sống này để thỏa mãn cái nhìn, để thỏa mãn cái thích thú của mình, hà thật tự ra xem thường bảo vật trong tay rồi mình kết được cái bông là Phật nhắc mình, tổ nhắc mình là cứ quên cái bảo vật rồi giận hờn. Mà có cái pháp nào mà để trừ cái giận hờn, có pháp nào để trừ cái tham đắm, thì tất cả những cái pháp đó mình học mình gom lại để chuyển hóa mình. Ví dụ con người mình có tham, cái Phật dạy bố thí. Con người mình đó, tham nhiều, Phật dạy tri túc biết đủ. Phật không biểu là mình đừng tham nha, Phật không có nói, Phật nói tham đủ. Vì Phật cũng tâm lý lắm, cho nên mình có lầm là đạo Phật là đạo vui quen. Dạy cho con người cái gì không, Phật không có nói vậy. Phật biết bản chất của con người là tham, nhưng mà Phật chỉ cho mình cách tham để mình bớt khổ. Tại vì có những người ta tham mà có cái cách tham tham khổ. Ví dụ như giờ mình không có uống được cà phê mà thấy ta uống cũng tham, uống xong ngồi thở cũng chết. Thật ra cái đó là tại mình tham của mình. Nhưng mà ngược lại con thích uống nước trà thì con tham gì mà đúng cái tiêu chuẩn. Để giờ con biết là mình biết là tối mình uống trà là khó ngủ thì thấy là có pha trà cũng đừng tham uống. Ta uống xong cái sáng ra trời ham con ly trà cả đêm ngủ được á được. Vậy thì Phật không chỉ cho mình không tham, mà Phật chỉ nhắc mình tham cái gì nó vừa đúng với mình. Mà tham vừa đúng thì chỉ nghĩa là chúng ta chỉ nhận đủ cái nhu cầu, chứ không phải là chúng ta tham đắm tham cầu. Đạo Phật, cho nên chúng ta gọi là Phật giáo. Phật giáo là gì? Là dạy cho chúng ta cách sống tỉnh thức. Chữ Phật là tỉnh thức, chữ giáo là dạy. Thí dụ là anh theo tôn giáo nào đó, tôi theo Phật giáo. Thì theo Phật giáo có nghĩa là lại Phật cúng trái cây, không phải vậy. Phật giáo là tuân theo cái lời dạy để sống tỉnh thức. Bữa nào mà mình ăn hơi quá no mà mình quên rằng mình không thể ăn nhiều nữa. Ví dụ hồi trẻ mình ăn cơm nhiều rồi, bây giờ lớn rồi tinh bột phải giảm. Mà nếu mình mà cái gan mình là yếu rồi, ăn quá no mà ăn vừa xong là bắt đầu người mình bắt đầu nó buồn ngủ, nó đi đi, nó mệt mỏi. Như vậy mình biết gan yếu rồi, ăn vô mà buồn ngủ là gan nó yếu rồi. Rồi có nhiều khi ban đêm mình ăn quá nhiều, cái cơ thể mình nó phải làm việc, rồi sáng ra ăn tiếp, cho nên nguyên bộ phận cơ thể mình không bao giờ nghỉ ngơi. Mà chính nó không bao giờ nghỉ ngơi cho nên mình mau bệnh. Cái gì cũng vậy, mình sử dụng nhiều thì nó mau hết. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn lại. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai còn hết, có nào bền lâu. Anh lấy cái cục đá anh mài cái dao, anh nghĩ là mòn dao. Cục đá sao mòn nổi? Không, nó không mòn trong 5 năm. Nhưng mà sau 10 năm nó mòn, trước sau nó cũng sẽ mòn, nhưng mà nó mòn chậm hơn cái cây kim. Cho nên cái gì mình sử dụng nhiều thì nó mau hết. Vì vậy cho nên mình ý thức ý thức. Vậy thì cái chữ kinh đó, kinh nghĩa là gì? Là kết mang. Chữ kinh nói từ chữ kết, tức là mỗi trang giấy chúng ta kết lại, hay là lời Phật dạy chúng ta kết lại thành ra một cái tràng hoa cho mình đeo để trang nghiêm thân tâm của mình. Những lời dạy của Phật á, mà nếu chúng ta gom lại từng phần tham thì bố thí, tiểu dục chi túc, sân thì quán từ bi, si thì quán nhân quả nhân duyên, si là gì? Là si mê. Si người si mê, người không hiểu biết thì lúc nào cũng trách cũng than mà không thấy rõ cội nguồn của các pháp mọi sự việc. Khi mà mình thấy rõ mọi sự việc thì cái vô minh mình đã giảm, rồi từ từ nó hết. Nhưng mà trước hết là mình thấy mình giảm hờn giận người khác, giảm trách móc người khác, vì mình thấy rõ cái gì nó cũng có nguyên nhân cội nguồn của nó. Có ví dụ vậy thôi. Vậy thì Pháp Hòa thưa nhắc lại cho đại chúng nhớ là mình tụng kinh là tụng gì? Không phải là cứ tụng những cái lời đó mà chúng ta lặp lại cái lời đó để nhắc nhở mình, và để một lần nữa kết cái tràng hoa đó lại để trang nghiêm thân tâm. Chữ kinh nghĩa là kết mang, kết là sâu lại, mang là một cái tràng hoa. Mà tràng hoa này chính là tràng hoa của đạo lý. Người sống mà biết đạo lý thì sống lúc nào cũng thoải mái và ứng xử mọi chỗ mọi nơi một cách rất là nhẹ nhàng. Vì sao? Vì đã biến lời Phật dạy thành ra cái pháp tu của mình, chứ không phải là những cái từ ngữ sách vở. Ví dụ bây giờ quý vị nghe pháp mỗi ngày mà ứng dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày có thay đổi à? Cho nên tại sao mà chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta tu tập, vẫn tại sao chúng ta vẫn có niềm tin bất hoại với chánh pháp? Vì chánh pháp có khả năng đưa mình vượt cái điểm khổ chấp trước mà đưa mình qua cái chỗ giải thoát căn nguyên. Cái bài kinh hồi nãy mình tụng á gọi là kinh Bất Đức. Cái bài kinh này á có tên là Cát Tường Kinh, gọi là kinh Cát Tường, nằm ở trong tiểu bộ kinh, rồi được các chư vị hòa thượng của chúng ta trích cái bài kinh này ra trong một cái bộ kinh có tên là kinh tiểu bộ, rồi mới dịch lại. Và có vị thì dịch là kinh Điềm Lành, vì chữ Cát Tường là Điềm Lành. Có vị thì dịch kinh này là kinh Phước Đức. Thì cái bản dịch này là chúng ta sử dụng bản dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh, gọi là kinh Phước Đức. Và kinh này được dịch từ cái bản kinh gọi là kinh Cát Tường. Và quý vị đến chút xíu nữa, có thì quý vị đến, trong này có tổng cộng là 38 pháp an lạc Cát Tường. Và có vị đã giảng cái bộ kinh này với cái tên là 38 pháp hạnh phúc. Bởi vì chúng ta đều thao thức, chúng ta đều thao thức thắc mắc làm sao để có một đời sống an lành. Thì Đức Phật dạy, ví dụ, có một ví dụ: lánh xa kẻ xấu ác là một pháp, được thân cận người hiền là hai pháp, tôn kính bậc đáng kính là ba pháp rồi. Đó, là điềm lành tối thượng, là hạnh phúc lớn nhất. Đấy, lánh xa cả xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính. Có những khi trong cuộc sống của chúng ta không đủ tuệ giác để nhận định người tốt người xấu, cứ mãi kết giao với người xấu thì ta lây cái xấu. Bởi vì sao? Thân cận thiện giả như vụ lỗ trung thành, gần người hiền tôi đi trong xương, tuy không có ướt áo như mưa nhưng mà đi suốt đêm rồi tự áo nó ẩm thấp, nó ẩm ướt. Gần người hiền cũng thế, lấy cái tốt của họ từ từ. Nhưng mà ngược lại, ác tập ác giả, gần người xấu thì lâu ngày mình lây đó. Ví dụ mình chơi với người hay chủ thề, thời gian là tự nhiên mấy chữ đó nó vô đầu mình, mặc dù mình không hề đọc. Mình thấy thầy chửi sao chửi tôi chửi lúc đó. Nhưng mà nghe nó chửi tiếng thu vô đầu, tự nhiên có một ngày nọ ai đánh mình cái hay lỡ rớt cái gì tự nó cái chữ đó nó văng ra. Lúc mà hỗ trợ còn nào giờ tôi trong đầu tôi đâu có chữ này, người ta bữa nay nó có vậy, nó vô rồi. Ác tập ác giả, trưởng ác chi kiến, làm lớn lên cái thấy, cái nghe của cái xấu. Cái chữ ác này nghĩa là xấu, chữ ác này nghĩa là không thấy rõ được sự thật. Sống mà chỉ có làm hại mình, hại người thì gọi là ác. Trưởng ác chi kiến, mà người nào mà tăng trưởng cái hiểu biết, cái chi, cái thấy biết về ác thì sao? Một hậu trầm luôn, cả một đời mình chìm đắm. Cho nên thưa đại chúng á, bài kinh hồi nãy mình tụng á, quý vị nào thích, quý vị có thể đem bản này về, mỗi ngày quý vị tụng một lần. Đó, tối đi làm về tắm rửa cơm nước xong rồi quý vị thắp hương lên lễ Phật ba lễ theo nguyên yêu thích này, chỉ trong vòng có 15-20 phút thôi. Nhưng mà thật sự ra đây là tinh túy của sự tu hành nằm hết trong chương phút đức này. À, rồi cộng thêm cái bài sám đã mình tụng. Bài sám nguyện đó có khả năng chuyển hóa mình lớn lắm. Tại vì những lời trong đó câu nào cũng rất là đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại diện mạo, vườn tâm gieo hạt giống tốt, muôn trồng hiểu biết thương yêu. Xin nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp, thoát hoài sanh tử trần lạc. Tự tánh các pháp là tự tánh gì? Tạm bợ vô thường. Đó, đó là tự tánh của mọi sự mọi vật. Ví dụ như cái bàn này, tự tánh của nó cũng là tạm, vì mấy mươi năm sau có thể nó cũng hư một. Tự tánh của thân thể này cũng là tạm, già nua bệnh tật chết chóc. Tự tánh của nhà cửa xe hơi cũng là tạm. Tự tánh của các pháp chỉ là tạm bợ mong manh. Mua một chiếc xe 100 ngàn, đang đậu nghe đèn đỏ vậy anh đã làm sao, anh thắng không kịp, anh làm cái rầm xe nát hết 100 ngàn xong. Cho nên các pháp mà dù nó mới tinh nhưng mà pháp nó có một bệnh. Cho tự tánh của các pháp là biến đổi, là vô thường. Thấy được tự tánh các pháp thoát ngoài sanh tử trần lạc. Sanh vẫn sanh, tử vẫn tử, nhưng mà cái người ta hiểu thì sanh tử không làm khổ ta. Còn mình không hiểu thì sanh tử làm cho mình trầm luôn khổ lực. Ví dụ như là mình ăn vô no, no xong rồi không ăn được gì nữa hết á, cái mình tưởng đâu là mình nói thôi không ăn nữa đâu. Nhưng mà không ăn nữa đâu là tại sao? Tại ngay lúc này no rồi, 3 tiếng sau tự đi kiếm mà. Có gì ăn cũng đói rồi. Và khi nó no rồi chút xíu sau thì nó phải thải ra. Vì các pháp trong cơ thể này là mượn chứ không phải của mình. Tới bụng mượn chén cơm, khát nước mượn ly nước. Nhưng mà mượn có trả không? Có. 2 tiếng sau là trả. Người nào yếu bụng, yếu bụng là vừa mượn trả liền. Đó là không qua đấy. Rồi rồi hơi thở thì có mượn không? Nè, mượn là thích vô nè. Thả là thở ra nè. Mượn trả, mượn trả. Hơi thở này là mượn trả. Trong từng hơi thở không có giữ được. Thật là mình muốn dành cái gì? Thấy được các pháp thật chất của nó là gì? Mượn hết. Đói bụng mượn chén cơm, khát nước mượn ly nước. Không có xe, mượn của hãng xe chạy đỡ. Bằng chứng là ký giấy 50 ngàn trả mỗi tháng. Không có tiền trả nó lấy lại. Nhà mình ở chưa là nhà của mình, trả chưa hết cũng chẳng phải của mình, là của nhà băng. Mà nếu trả hết rồi mà ở mà lửa nó tới cái trả chưa lửa. Cuồng phong gọi là gì, những cơn sốt nó tới. Vừa rồi có ngoài đi giảng ở Texas, cách đây mấy tuần trước là một cơn sốt đi ngang. Quý vị biết là nó quét mấy cái nóc nhà văng hết. Ở bên Mỹ có những chỗ có thiên tai, nhưng mà ở bên Oklahoma là hay có những cơn trốn, cho nên nhà nào cũng phải có cái tầng hầm, hãy cơn trốn tới là đi xuống dưới hầm để trốn. Nhà nào cái luôn cho lên cái tiểu bang đó là cất nhà là phải cất cái tầng hầm ở dưới. Thành ra các pháp của thế gian này là gì? Là tạm thấy được tự tánh các pháp thoát ngoài sinh tử trần này. Bây giờ mình thấy cái đây, chỉ cần thấy cái thân này là thấy quán thân này là thấy hết sơ ngà đại địa. Mình không lo chăm sóc ai chứ, lo chăm sóc mình nữa. Từ sáng tới tối luôn, vậy mà vẫn thay đổi biến hóa điều điều đều. Uống thuốc cũng đầy đủ, thuốc bổ ai quảng cáo cũng uống. Coi TV mà quảng cáo nào là sữa ông chúa, sữa bà chúa gì, uống hết. Cái gì mà bổ dưỡng, cái gì mà nghĩa là giữ sức khỏe mình luôn. Nhưng mà thủy chung, uống là chưa uống. Nhưng mà các pháp đó chỉ là tạm. Nếu nó thật sự nó bổ khỏe, cũng giữ mình khoảng thời gian thôi, chứ không thể nào mà bất biến trường tồn. Mà cái gì bất biến trường tồn? Sự vô thường biến đổi. Cái đó mới không thay đổi. Còn bản chất chúng ta phải thay đổi. Vì chúng ta mượn cái mượn, chúng ta mượn ở không? Thậm chí xin lỗi, mình đưa đồ cho người ta, thay vì mình nói cho biết không? Dạ cho tôi xin gửi. Gửi thôi chứ có thiệt của mình đó. Trong cuộc sống mình ngay cái cách nói chuyện của mình là nó thể hiện được cái đạo lý mình hiểu, nhưng mà tại muốn nhận thật. Có nhiều khi người ta cho mình đó, nhưng mà ta nói là ta nói vậy con xin gửi thầy, gửi cô. Em mình nói đùa, nó gửi cho nào lấy. Cho nên tụng kinh là để chúng ta thấm đạt được cái lời lẽ đó, để nhắc nhở mình điều là gọi là tụng. Tụng nghĩa là lặp đi lặp lại để sự đạo lý đó nhắc nhở mình luôn luôn. Tại vì mình hay có một cái thói quen là quên. Mình có cái thói quen là quên. Quên gì biết không? Quên cái gì mà nó đạo lý hay quên. Còn cái gì mà nó bực bội thì mình nhớ lâu. Thử bây giờ mà người nào mà làm cái gì mình bực không dùng, mà thậm chí là sao kêu đi hỏi liền xong con nhỏ nó đi, còn cái ông nó đi đó thì mình không đi. Tại vì thường thường cái tập nghiệp của chúng sanh mình là cái gì thiện thì hay quên, mà cái gì bất thiện thì nhớ lâu. Cho nên cái gốc khổ của mình là ngay vì cho nên chúng sanh là vậy. Vì cõi đời này, hôm rồi có quà có một anh đó, ảnh thì ảnh người Hoa thì cũng biết chút chút tiếng Việt mà sống rất là kỹ. Có bữa anh chở quà đi trên đường ra cũng hỏi đủ thứ chuyện, rồi khi mà nói ra rồi cũng có quà mới nói thật ra cuộc sống của người đời, cuộc sống của người tu tất cả đều có những cái thử thách hết. Vì sao? Vì Đức Phật đã gọi cái cõi đời này là cõi đời kham nhẫn. Tiếng Hán gọi là kham nhẫn, tiếng Phạn gọi là ta bà. Tiếng Phạn là ta bà, dịch chữ ta bà là kham nhẫn. Sống là phải có kham nhẫn. Đây ví dụ giờ này quý vị đang ngồi kham nhẫn, buồn ngủ muốn chết mà ráng nhắm mắt. Vì có người đi từ 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng. Giờ này là giờ sắp sửa nhập định đó. Khổng chừng cũng đang nhập rồi nữa. Nhưng mà tại vì chương trình kêu cho đi. Phải kham nhẫn. Em cũng phải kham nhẫn luôn. Từ bây giờ ví dụ như bây giờ một lát nữa, chiều nay mọi việc xong, quý vị lái một đoạn đường xa trở về cũng phải cảm nhận với cái sự mệt mỏi của một ngày. Mặc dù mình đến mình có niềm vui, có an lạc, nhưng mà thủy chung cơ thể của mình sau một khoảng một ngày mà không có nghỉ ngơi mà liên tục những chương trình thì tự nhiên mình cũng cảm thấy mỏi mệt và muốn đi về tới cái chỗ mình muốn phải đi, phải chịu những cái buồn ngủ, những cái mệt nhọc để chúng ta tới được chỗ đó. Thì cái khoảng đường mình đi từ đây mà lái về tới nhà phải cảm nhận qua những cái thử thách của buồn ngủ, của mệt mỏi. Thậm chí có những người khó ngủ, đi tới chỗ lạ nằm xuống cũng phải cảm nhận nữa, dỗ hoài nó không ngủ. mở nhạc lên nó cũng ngủ, mở văn giảng lên nó cũng ngủ, rồi thậm chí cuối cùng phải uống viên thuốc ngủ. Vậy thì cuộc sống này là tham nhận chính bản thân mình. Nhiều lúc ăn không vô mà phải ráng ăn, phải ráng ăn, gọi là ăn để chi? Ăn cho khỏe. Nhiều khi sống với một người mà luôn luôn thật sách mình nói những lời rất là khó nghe mà bỏ nổi, mà thậm chí bỏ được, phải tham nhận sống với người, làm việc với người này. Vì bản chất của cõi đời này là tham nhận, tiếng Hán, tiếng Phạn gọi là ta bà. Thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng, trước hết là muốn giới thiệu bài kinh. Bài kinh này thì cũng có giảng rồi, nhưng mà đa số quý vị có thể ít khi nào được tụng những bản kinh như thế này. Và quý vị muốn có một cái thời kinh nào ngắn gọn ở nhà mình, thứ nhất là mình dễ hiểu, thứ hai là mình ứng dụng, thứ ba là không có tốn nhiều thời gian, vì chúng ta mỗi người mỗi cái thời gian hoàn cảnh, thì cái bài kinh này quý vị có thể mang về mỗi tối quý vị tụng thành cái bài kinh nhật tụng của mình. Nhật tụng là gì? Là kinh tụng hàng ngày, gọi là kinh nhật tụng. Thì kinh nhật tụng không nhất thiết là Phổ Môn, không nhất thiết phải là Di Đà. Bất cứ một bài kinh nào mà mình tâm đắc, mình hành trì mỗi ngày, gọi là kinh nhật tụng. Thì cái bài, cái quyển kinh nhật tụng mà xưa giờ mình có đó, Phổ Môn, Di Đà, Danh Tánh Hối, rồi kêu kinh nhật tụng đó. Đúng rồi, và hồi xưa là các vị hành trì đó. Và có nhiều vị ta chỉ tụng chú Đại Bi, mỗi tối tụng 5 lần, 10 lần nó tùy. Thì chú Đại Bi cũng là kinh nhật tụng của mình. Có những vị không tụng gì hết, mỗi tối chỉ niệm 10 sanh chuỗi Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thì 10 sanh chuỗi niệm Phật đó là nhật tụng của mình. Thì ở trong này có hai bài kinh quan trọng, đó là bài kinh Phước Đức và bài Sát. Quý vị tụng đến khi nào mà quý thuộc được những lời trong này, thì Pháp Hòa tin chắc một điều, bất cứ cái chuyện gì xảy ra, tự nhiên mình đi ra liền một cái lời kinh. Cũng giống như hồi nhỏ mình học mấy cái ca dao tục ngữ, để chi đúng không? Để chuyện gì đến á, mình tự nhiên có những ca dao tục ngữ đó ta nhắc nhở mình. Ví dụ cái người đó họ chơi thân với mình quá, tự nhiên bữa nay người đó nghịch với mình. Nhưng mà luôn luôn là thường thường người nghịch với mình ta phải nói cái gì cho nó dở xấu về mình, để ta có lý do người ta chia tay mình. Thế thì tự nhiên ta lại ta nói trời ơi, bữa đó cái anh nó nói anh quá trời luôn, chứ nó không sao, ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng giữ cho rồi tổ ra. Người nào muốn thôi mình phải nói tiếng giữ cho mình mới có tới chứ, mà ra ngoài rồi nói sao để cho người ta nhận cái phải về ta chứ. Thì mình nhớ câu đó cái tự nhiên nhắc nhở mình đó. Cây dao là xưa ông bà mình cũng vậy. Cho nên lời kinh nó cũng tương vậy, nó cũng tương đồng như vậy. Bất cứ chuyện gì nó xảy đến đều có những cái lời kinh tự nhiên nó đi ra trong tâm mình một cách nhẹ nhàng. Thì mình thuộc kinh là để vậy. Tụng kinh là nhằm mục đích là làm sao lời kinh thấm nhập vào trong tâm mình, để khi hữu sự bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống này, chúng ta tự nhiên có lời đi ra, mình nương quay thần. Quý vị có nghe chữ nương quay thần? Mình nương quay thần của Phật được không? Nương quay thần của Phật là mình hướng Phật mình tu, nhưng mà mình phải có nương quay thần của Pháp. Nương quay thần của Pháp là gì? Là mỗi câu kinh, mỗi lời kệ, hay là thậm chí những lời dạy của các bậc tôn đức, chúng ta phải để lòng, để khi có hữu sự chúng ta đương vào những câu đó mà sống. Thí dụ như là mỗi khi mà chúng ta làm việc gì, chúng ta gặp những cái sự cố, thì tự nhiên một cái lời kinh nó đi ra nhắc nhở mình. Thôi tôi nhờ câu này mà tôi sắp. Hôm rồi có một cô Phật tử, Pháp Hòa đang đứng chụp hình vậy nè, thì cô cũng tới cô chụp hình. Nhưng mà cô nói là thầy ơi, con cảm ơn thầy, con nhờ một bài thơ của thầy mà con sống tới giờ. Mình cũng biết bài thơ nào nữa. Nhưng hỏi câu gì vậy cô? Cô nói có một năm con nhớ thầy đọc một cái bài thơ của thầy: thắp lên một ngọn đèn lòng, sáng soi tất cả, cả gì lẫn trong đêm ngoài. Đêm ngày, một khi sáng, một khi sáng rõ trong ngoài, còn đâu dấu ấn của ngày buồn đâu. Khi mà cái đèn, ngọn đèn lòng mình thắp lên thì sáng soi cả trong, cả ngày, cả đêm, cả trong, cả ngoài. Một khi mình rõ được ngoài, được trong, tức là rõ mình, rõ người đó, thì những khổ đau, trách móc của ngày trước không còn. Thật sự mình làm thơ mà chẳng bao giờ mình nhớ thơ. Đọc xong cho một vị khác nghe rồi vị đó nhớ. Và cái vị Phật tử đó nói rằng: con đã đương bài thơ của thầy mà con sống tới đây. Thì như vậy là đương oai thần của một câu Phật. Đương oai thần, ví dụ như mình thuộc câu này: khi ta sinh ra ta khóc, người xung quanh ta cười. Vậy ta phải sống như thế nào để lỡ mai ta chết mình cười mà người khác khóc? Mình thương cái oai thần câu đó mình sống. Ví dụ khi mình sống mình bị thua lỗ người ta một chút, nhưng mình vẫn nhắc được mình không sao. Mình chịu thiệt một chút cũng là phước. Thật sự ở đời phước là gì? Phước là gì? Là cơ hội mình có thể làm được. Đâu phải dễ. Ví dụ như tại sao biết bao nhiêu người mà tâm nhờ ai? Nhờ mình. Vì mình phải biết rằng mình có phước lắm mới được ta nhờ. Mình có phước lắm mới có khả năng để làm điều đó cho người khác. Đa số mình nghĩ trời ơi sao tôi khổ quá, không kêu ai kêu tôi. Đa số mình nghĩ vậy. Chứ nghĩ vậy cho nên tự nhiên mình cảm thấy mình nặng nề, mình trầm trọng. Nhưng nếu mình nghĩ lại, tại sao biết bao nhiêu người không ai có khả năng làm điều đó mà tôi làm được, mà người ta nhờ mình, phải phước không? Chỉ sợ mai mốt muốn làm mà không ai tìm tới. Thì lúc đó mình tự nhiên cái năng lượng mình nó lên đi. Ở con người của mình nó ngộ, tất cả là do cái tâm mình quán chiếu. Vì vậy cho nên Phật giáo tu cái gì? Tu cái tâm. Làm sao chúng ta rèn luyện cái tâm mình cho nó vững chắc và đủ cái tuệ giác để sáng soi mọi việc, thì tự nhiên nó bước từ đó, nó tăng cái năng lượng. Xin lỗi này, chúng ca sĩ lên hát đó. Sở dĩ mà ca sĩ hát hẳn sai, hát không mỏi mệt là nhờ gì? Nhờ ai? Nhờ khán giả. Nhiều khi đời dở cũng chết. Nhiều khi cái anh đời đó, anh đời dễ ẹt à. Nhưng mà ở dưới này ta thích ca sĩ đó quá, ta vỗ tay rồi gần mó mó à, anh hát anh lên hát. Cho nên nhiều khi đó là anh, cho nên một người ca sĩ người ta diễn đạt được hết lòng của người ta cũng nhờ người ta nương vào cái oai thần của khán giả. Mình tụng kinh đó là mình nương oai thần của ông chủ lễ. Vì ông chủ lễ bắt kinh, ông tụng vừa chừng mình tụng theo nổi. Mà bữa nào ông tụng như chạy giặt vậy đó, mình ngã nghiêng ngã ngửa với ông luôn mà mình chạy tới đâu. Ở đó mình tụng kinh mà ông chủ lễ ông tụng vừa chừng, không nhanh không chậm. Rồi ông chủ lễ đó, ông cũng nương oai thần của ông thỉnh mỏ. Tệ giọng thỉnh mỏ mà tụng thỉnh dễ thương, thỉnh điều đặn thì ổng tụng đỡ mệt. Và ổng thỉnh mỏ mà rề rề, ổng tụng kéo mệt cũng chết. Mà nữ là vương quan thần của mình. Cho nên trong kinh nói là một sự thật: nay con nương đức, nương sức quan thần của Phật mà con được đến đây. Thưa đại chúng, thật sự là sáng nay mà quý vị lên được tới đây, mình nhất là những vị ở xa đó nha, quý vị luôn quay phần của nhau. Tôi muốn đi mà không ai chở. Anh kia nói chị đi anh tôi chở. Nhưng mà cái anh mà anh chịu chở đó, cái những người nào mà đi chung luôn quay phần của anh chở. Mà anh mạnh lái xe, anh muốn đi mà không ai đi chung, anh cũng buồn. Cho nên á, anh lái xe anh vui, anh đi là vì có người đi chung. Anh lái có người nói chuyện để anh đỡ mệt. Mà anh không biết lái xe và không có xe, anh đương quay thần anh tài xế, cho nên hai người đương nhau. Có phải vậy không? Vậy thì các anh mà anh nấu ăn á, anh đương quay thần của thực giả, thực khách, vì mình có tới ăn cho nên là người nấu rất là căng tay để nấu. Mà người nấu xong không ai tới ăn thì ảnh cũng không có hứng thú gì vui vẻ gì nấu, cho nên càng đông người tới ăn làm cho anh nấu ăn càng phấn khởi và nấu càng ngon. Luôn quan thần nhau xong, cho nên Đức Di Đà luôn quan thần Đức Quan Âm, tại vì Đức Di Đà đúng bận tiếp dẫn. Nhiều khi Phật Di Đà muốn kiếm tên người nào phải nhờ Quan Âm dò sổ. Bữa nay rước ai? Quan Âm dở sổ. Diệu Hoa, Diệu Cẩm, Diệu gì đó. Mà giờ Diệu Hoa quá, Quan Âm phải tra sổ Hoa ở đâu? Cho nên Đức Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm đứng bên, Đức Thế Chí đứng bên. Đó là oai thần, oai lực. Mà tự nhiên mình nhìn ba vị đó, mình nhìn Tây Phương Tâm Thánh, tự nhiên mình cũng sanh cái tâm hoan nghĩ ba vị đứng đó mà con nương cái oai thần con chí tâm. Cho nên tượng Phật á, mới đầu là Phật nương mình nha, mình phải đóng góp vô cái tạo ra từ tượng Phật. Đã ai tạo tượng Phật và tụi con, tụi con hôn vô để có được tượng Phật. Nhưng mà một cái tượng Phật dựng lên ở trong chùa rồi á, bắt đầu mình nương oai thần của tượng. Nhớ tượng nó không có Phật trong đó, nhưng mà trong đó có khả năng hướng tâm của mình. Trong đó không có Phật, nhưng mà ông cục xi măng đó có khả năng làm cho mình hướng Phật. Đặc biệt lắm, cho mình nương quay thần với nhau. Hồi sáng này là đại chúng nương quay thần của nhau để về đây. Pháp Hòa cũng đưa quay thần của quý vị, Pháp Hòa mới có mặt. Tại vì quý vị không có tới, em tới đây em hát xô với anh. Cho nên trong đời sống của mình, cái người nghe họ vui vẻ nhờ quay thần của người nói. Cho quý vị biết ở trong kinh đó, dùng cái từ thần thông vô hí. Mình có đủ khả năng gạo đi vô hí là mình đi, đi mà mình đi trong quan hỷ, trong vui vẻ. Đó, thí dụ như thế, trời ơi, sau buổi chiều nay mình chở đại chúng về tới Toronto, về lại Hamilton rồi, người nào bước xuống xe, tôi xin cảm ơn anh, bữa nay mình có một ngày thần thông vô hí với nhau. Tại sao? Thần thông là sức mạnh. Nếu không có thần thông đến nó, nếu không có được cái thần lực, cái sức mạnh đó, nằm bốn điểm nghe tâm. Có những vị sát bên nhưng mà không có đủ thần thông điểm tâm. Nhưng có ở người ở xa, thật xa người ta đi tâm. Có một ví dụ như nghe đó, ở đây là Canada, bữa nay có Phật tử Mỹ qua. Trời ơi, đủ xa lắm, sát dẫn. Bữa nay Phật tử trong Toronto đi, nhưng mà thật sự Phật tử ở Ontario này đi tới 4 năm tiếng, đi xa hơn cái Phật tử. Nghe tên thì xa mà quá ra rất gần. Phải không? Thần thông bất khả tư nghị. Mà có thần thông vô hí đó rồi, dù xa dù gần, có mặt. Cho nên trong kinh nói, lúc bấy giờ các vị Bồ Tát từ các phương xa bay trở về, đưa nó sư hết. Trong kinh ta có nói sai, nói trời ơi làm gì có chuyện đó. Có mà mình đã vận dụng thần thông bằng nhiều. Nhưng mà trước hết thần lực của nội tâm. Cho nên cái gì mà nó có khả năng, cái đó gọi là thần thông. Quý vị đọc trong gì? Quý vị đọc ở trong Đại Bi Sám Pháp, thần sông, thần thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm gì đó, trong kinh Địa Tạng cũng có, trong Đại Bi Sám Pháp. Thì những cái gì mà có khả năng chuyên chở nâng đỡ đều là khả năng của thần thông. Ví dụ như nói là thần cung điện, thần cung điện, thần nhà cửa gì đó. Thì trong cuộc sống này, cái người nói cũng phải nương thần thông của người nghe, người nghe nương vào thần lực của người nói. nhiều có những người ta nói càng nghe càng thích. Vì sao? Vì ở nơi người đó tỏa được cái thần lực của truyền đạo. Rồi cái người ngồi nghe không có giúp chích, không làm ồn, không có làm cho người nói chán nản. Người nói càng cho nên nghe nói điều đương. Vì vậy là tại sao chúng ta thọ thập thiện giới? Những Phật tử nào mà thọ thập thiện đó, tức là sau khi một thời gian chúng ta thọ năm giới rồi, thì chúng ta bước lên một cái nấc thang thứ hai của sự hành trì giới luật của người Phật tử, đó là chúng ta thọ thập thiện. Thật ra thập thiện cũng từ năm giới mà ra, nhưng mà nó chi tiết một chút. Ví dụ như thọ thập thiện là tu ba nghiệp: tu thân, tu miệng, tu ý, là thân khẩu ý. Thân thì có ba giới, y như là ngũ giới vậy đó: sát sanh, trộm cắp, tà hành. Nhưng mà mình lúc mình thọ ngũ giới chỉ nói vậy thôi, mà khi thọ thập thiện á, mỗi giới này phải dâng ra: không sát sanh mà phóng sanh. Vì anh tu thiện mà, anh bỏ ác là anh không có, anh không giết người đâu, không sát sanh mà. Bây giờ anh tu thiện đi là phóng sanh. Không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Ba giới dâng lên. Rồi bây giờ tới miệng nè, miệng có bốn giới: không nói dối mà nói lời chân thật, không nói lưỡi đôi chiều đâm thọc mà phải nói lời hòa giải, không có nói những lời ác mắng rủa người ta mà phải nói lời yên lặng, không nói lời vô ích mà phải nói lời có ích. Miệng có bốn điều. Rồi bây giờ ý, ý có ba điều: giảm tham bằng cách tập sống biết đủ, gọi là tiểu dục tri túc. Giảm sân bằng cách thường quán chiếu từ bi, thấy ai cũng là bà con quyến thuộc, ai cũng là người có nỗi khổ niềm đau, cho nên họ mới sống như vậy. Quán thấy được cái background của họ, cái quá khứ, cái tuyệt, cái nghiệp của mỗi người. Và cái cuối cùng là gì? Giảm si mê thì do chúng ta tu nhân duyên trí tuệ nhân quả, nhờ quán nhân quả nhân duyên của các pháp mà chúng ta không còn mê lầm chấp trước. Cho nên tu thập thiện là tu ba nghiệp: thân, miệng, ý. Mà trong ba cái điều này tổng cộng là 10 phần và 10 giới thì gọi là thập thiện. Mà con người mình á, cái mà làm cho con người mình khổ mỗi ngày là do cái gì? Cái gì lớn nhất? Đại chúng quán thử à? Hả? Cái thân thì cái miệng. Cái miệng. Thân thì có thể tắm ngàn lần, mà cái miệng ăn ngày có bốn cử. Ăn thì ba lần hay là bốn cử nha, mà không có ngưng nói. Nói ngày, nói đêm, thậm chí ngủ cũng nói luôn, mà tại lúc mình mớ. Như vậy thì quý vị thấy trong ba nghiệp: thân, miệng, ý, nghiệp nào mà làm nhiều nhất? Miệng. Cái ý đôi khi nó khởi mà nó không thành nghiệp. Nó có thành nghiệp của ý, nhưng mà nó chưa trọn vẹn cái nghiệp. Nếu ý khởi mà thân làm, ý khởi mà miệng làm. Đó, cho nên thường á, cái ý nó dẫn đầu các pháp. Cái ý nó xanh là cái miệng nó phải nói. Mà hãy mình thiên nhiên, tức là mình điều phục được cái miệng á, thì có thể mình chỉ 50% thôi là xanh khởi trong ý, mà chưa tạo thành một cái nghiệp trọn vẹn là ý phối hợp với miệng. Thí dụ mình bực ai đó, mình định nói cho nó thôi, để khi khác nói. Bây giờ không phải lúc đó. Mình suy nghĩ được vậy, mình chẳng có lại được, thì nó giảm cái sự nghiêm thức, nó giảm cái sự phiền hà trong lúc đó. Nhưng mà quý vị để ý, bệnh tật là do ăn, mà tai họa là do nói. Cho nên cái nghiệp, cái khẩu nghiệp nó lớn lắm. Quý vị thấy không? Ca tụng của cái miệng mà cái gì? Chê bai của cái miệng. Cho cái miệng nó là nó điều phục hết. Cho nên Đức Phật thường hay nhắc chúng ta: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mà trong các cái nghiệp, ba nghiệp này thì cái khẩu nghiệp nó là. Vì vậy mà chúng ta tại sao Phật giáo cứ đề xuống ở tụng kinh đi, niệm Phật đi, để giúp cho mình dừng cái nghiệp đó trong một khoảng thời gian nào mình có thể. Ví dụ bây giờ không cho, không có chỉ mình cách niệm Phật á, mình không chia thời khóa ra ngày mình niệm Phật 3 tiếng, tức là 3 tiếng nó có thể tạo nghiệp. Mà lại chúng thấy nhiều khi cái sự đổ vỡ của mình phải chỉ trong một lần mình nói chuyện thôi là đổ vỡ. Nhiều khi chỉ một lời nói, một lời nói thôi mà nó hư hết mọi việc, cho nên nó nguy hiểm rồi. Và vì vậy cho nên các tổ thấy được, mà bây giờ làm sao tạo ra một phương pháp. Cho nên chúng ta quy y pháp, nghĩa là mọi làm sao chúng ta mỗi ngày có một cái pháp để chúng ta nương, để chúng đừng hiểu lầm là khi mình quy y rồi cái mình quỳ xuống đây mình nói con xin quy y pháp rồi là xong rồi đó. Nhưng mà quy y bằng cách nào, mình thể hiện sự quy y pháp của mình như thế nào? Mỗi ngày, mỗi ngày mình phải nương một cái pháp gì để chuyển hóa tự thân của chúng ta. Không, mà ví dụ có người ví dụ như là mình có một cái pháp làm biến, làm biến cũng pháp nha, mà nó làm biến rồi mà cái pháp làm biến nó xanh rồi bắt đầu pháp kia nó biến theo nó, biết không? No quá sao tu, đói bụng quá sao tu, buồn ngủ quá sao tu, nóng quá sao tu, lạnh quá sao tu. Phật nói cái người mà giải đãi nó có 8 cách nó để nó bào chữa cái giải đãi của nó. Đói bụng quá tụng được đó, no quá tụng được đó, buồn ngủ quá không làm được đó. Ừ, giải đãi, giải là gì mà đãi là gì? Khi thân mình mệt là kêu giải, cái tâm mình nó bại hoại theo cái thân đó là đãi. Thể cái thân mình nó mệt, ăn no quá, cái ý nó sanh liền, cái tâm nó liền, ok, ngủ bữa nó khỏe cũng. Ừ, nó nói, nó có cách nó nói. Thế thì bây giờ cái lừa biến là một pháp không? Thì bây giờ mình thương cái pháp khác. Con xin quy y pháp. Vậy bây giờ cái pháp gì chữa cho con hết cái bệnh lừa biến đây? Thì cái pháp tinh tấn. Tinh tấn là gì? Là con tường tận cái pháp này thiện lành, cho nên con siêng năng, con cố gắng. Bây giờ để giúp cho con bớt cái sự giải đãi, con phải làm ra một chương trình mỗi ngày con làm gì để giúp cho con một phần ngủ dậy đúng giờ. Con để cái đồng hồ em ở xa xa, đừng có ngay bằng tay với của con, tại vì trong khi mà ngủ mà nó né lên cái sàn tại bụng nó cái rồi là cái là bắt đầu rồi đó, phải không? Cho nên con phải để góc kia để khi nó neo đó, con ngồi dậy con đi tới con tắt. Mà khi con ngồi dậy con đi một vài bước con tắt đó, thì cái sự tỉnh táo nó sẽ khá hơn và nó làm cho con dễ tỉnh hơn. Thậm chí có những người muốn giúp cho mình tinh tấn, người ta viết một chữ ngay đầu giường: chết tới nơi. Hồi xưa có vị mộ ông tu ông kể chữ một: sanh tử sự đại, sống chết là việc lớn. Nhờ cái câu nói đó mà ông luôn luôn ông làm gì? Ông siêng năng. Có một vị mới vô tu mới biết câu này: thà uống nước đồng sôi, quyết không đem thân phạm giới thọ cổ cúng dường. Nói một câu xanh như vậy để làm gì? Để thúc đẩy cái tâm cần mẫn, thúc liệt cái tâm dễ sân khởi, gọi là cái sự vi phạm của mình. Thà uống nước đồng sôi, quyết không đem tâm đem thân phạm giới thọ cổ cúng dường. Vì vậy cho nên á, mình phải biến cái câu con xin nguyên pháp thành ra một cái hiện thực là gì? Con xin nương các pháp để mỗi ngày con tiến tục. Vì sao? Vì mỗi ngày con đều bị các pháp thế gian nó hành khổ của mình. Đại chúng để ý coi, mỗi ngày mình phải có cái pháp gì làm cho mình khổ đau. Nếu mình tu giỏi á, thì ngày đó mình an lạc, mặc dù các pháp bất thiện nó dịch đó. Ví dụ như ta gọi tới mình, ta nói cái bà kia mới nói chị thiếu tiền chưa trả, mà thiệt sự mình đâu có thiếu ai, nhưng mà có thể là người ta dựng chuyện người ta nói mình hay là thậm chí người ta hiểu lầm mình, hay là người ta nói gì mình, thậm chí tuổi thôi mình lấy cái món đó mình cất chừng cho người ta mà người khác thấy không hiểu, tưởng mình ăn cắp đồn ra ngoài, cái trời ơi, trời sáng láng vậy chứ chuyên môn đó nha, để hở là mất. Nhiều khi người ta nhìn cái đó ra mà người ta cứ nghĩ cái đó là người ta phán đúng, rồi bao nhiêu việc nó cứ đến với mình mà mặc dù mình không hề muốn cái chuyện. Vậy thì cái pháp mà không an lạc nó dẫn tới với mình còn cái. Nhưng mà thưa đại chúng, Phật pháp cũng có rất nhiều để ôm bắt được những cái thế gian pháp như thế, thì Phật pháp phải hơn thế nữa. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao cái câu nương tựa pháp trở thành thật sự cho chính mình, đừng có thành một cái câu chỉ lúc quy y, mà phải làm cái câu con xin nương tựa pháp nó thành ra hiện thực cho mỗi ngày quý vị phải đọc. Thậm chí cần thiết nữa, lúc nào các pháp bất thiện nó sanh thì các câu thứ câu đầu tiên mình phải là gì? Con xin nương tựa thiện pháp. Vậy thì nói cho đúng ra pháp là gì? Là Phật pháp. Và Phật pháp là pháp để giúp cho mình an vui giải thoát. Ví dụ như đại chúng ôn quá, ông bà lấy cái dù chuông và đỉnh lên trên tay, cái pháp này khởi lên để tất cả mọi người nghe tiếng chuông lắng sự ồn ào. Pháp này trị pháp ồn ào. Ông bà nói để chúng cũng nghe được, nghe không rõ. Ông bà mượn cái pháp của microphone để làm cho mọi tiếng được rõ ràng, đại chúng nghe cho kỹ lưỡng. Đây là một pháp trị cái pháp nghe không rõ. Cho nên quy Phật, quy pháp, quy tăng không phải là một cái nghi lễ nữa, mà bây giờ nó thật sự ra, nó thành ra cái chúng ta mỗi ngày đứng trước bàn Phật, con xin nương tựa Phật. Thầy của con bậc nhất, ví dụ như hôm nay chúng ta tổ chức một ngày tu tập thì chúng ta nương tựa tăng, tại vì không có người tổ chức mình không có mặt, người tổ chức mà không ai tới thì người tổ chức cũng không thể làm được, tổ chức bao trái án. Vậy thì rõ ràng hôm nay là mình nương tựa tăng, đại pháp hòa nương tựa đại chúng, đại chúng cũng nương tựa Phật. Vậy thì mình á cùng chung với nhau là một đoàn thể, và một đoàn thể này sống có an lạc, có hạnh phúc là nhờ chúng ta có nương tựa pháp. Thật sự trong đời sống này mà không có nương tựa pháp, vợ chồng cũng lục đục mỗi ngày, cha mẹ cũng không hiểu nhau, con cái cũng có thể có vấn đề với cha mẹ. Cho nên tất cả chúng ta phải nương tựa pháp. Thầy trò sống chung với nhau mà không có pháp, trò cũng giận thầy, mà thầy cũng có thể trách trò. Bởi vì chúng ta Cái bức thiện pháp có thể nó sanh khỏi trong tâm. Vì vậy cho nên cái thiện pháp nó phải có mặt để nó giúp cho mình. Cho nên cái chuyện quy y Tam Bảo là chuyện rất bình thường và chuyện rất cần. Chữ bình thường ở đây có nghĩa là không có giá trị, nghĩa là cái chữ bình thường là cái việc rất cần, cần giống như bình thường mà không có gì gọi là ồ đặc biệt. Tôi là cái gì là quy y, không là cái gì quý vị phải trở thành cạo đầu bằng áo gì đó. Và mình chính thức phát nguyện con đương Phật, đương pháp, đương tăng để dẫn dắt cho con đi tới chỗ an vui giải thoát bằng cách là mỗi ngày mình lướt qua những cơn sóng. Ở bên Hàn Quốc, xin lỗi bên Nhật Bản, có một ngôi chùa tên là chùa Vô Lượng Thọ, và cái nơi đó có một cái tên chung là vương đường Phật giáo. Tại sao gọi là vương đường? Vương là gì? Là vua. Ai bước vô đó đến được chiêm bái Phật, và cái khung cảnh đó nó làm cho con người cảm thấy thoải mái, tĩnh lặng nhưng mà rất là hùng tráng. Thì quý vị biết người nào muốn lên tới trên chánh điện á là phải đi bộ khoảng nửa tiếng mới lên tới chánh điện nha. họ đi một cái khoảng sân rộng, xong rồi mình phải đi khoảng chừng 300 bước thang mình mới lên được tới chính điện đó lễ Phật, mà không có thang máy. Mà họ còn tinh tế đến mức á là mỗi một cái miếng xi măng tráng để thành ra cái nấc thang đi á, thì ở dưới cái bệ á, cái khoảng cao của mỗi cái bệ vậy nè, họ vẽ những cơn sóng, họ vẽ những cơn sóng. Thì họ mới giải thích với mình á, tất cả chúng ta như những con cá chuẩn bị từ một con cá chép mà hóa thành con gì, con cá lân, con rồng. Người nào muốn đến được chỗ mà từ cá hóa rồng á, phải lướt qua những cơn sóng. Cho nên mỗi cái bức thang đó họ đều làm những cái vân sóng, thay vì chỉ đổ miếng xi măng bình thường, nhưng mà người ta vi tế hơn, người ta chuyển tải đạo lý trong mỗi bức thang bằng cách là người ta vẽ những cái sóng. Và họ chỉ cho mình, quý vị thấy mỗi cái bệ xi măng quý vị thấy những cơn sóng. Bây giờ quý vị đang là một con cá chuẩn bị lướt qua 300 bức thang. Khi nào mà quý vị lướt được 300 lớp thang này, quý vị đến, dĩ nhiên nó không tới 300 lớp đâu, 200 mấy thôi, nhưng mà nó gọn là cho nó chẳng 300. Thì khi nào quý vị đến đó thì quý vị sẽ gặp Phật. Và trên tóc nhà của cái chùa đó, thay vì ta vẽ rồng rắn gì đó, ở trên tóc nhà đó làm những đợt sóng. Ở người nào mà vượt được đi được gần 300 mét thang thì vào trong chánh điện lễ Phật. Và trước khi mà họ dẫn mình vô chánh điện, họ dẫn mình đi một vòng, đi ba cái điện: điện Quan Âm, điện Thích Ca, và cuối cùng là vô cái điện thờ Phật Di Đà. Mà xung quanh cái điện Phật Thích Ca, họ làm ra 8 cái bức tranh cuộc đời của Đức Phật, gọi là Bát Tướng Thành Đạo: tướng mạo, giáng sanh, xuất gia, khổ hạnh, thành đạo, chuyển pháp luân, niết bàn. Cuộc đời của Đức Phật trải qua 8 giai đoạn gọi là Bát Tướng Thành Đạo. Thì cái Bát Tướng Thành Đạo đó họ làm bằng gỗ để xung quanh điện Phật Thích Ca. Trước khi họ dẫn mình vô Phật Thích Ca, lễ Phật Thích Ca, họ dẫn mình đi một vòng, họ giới thiệu: ở đây có vài chị muốn thưa là cuộc sống của chúng ta mỗi ngày nó đều có những cơn sóng đó. Nhưng chúng ta là cái người, là một con cá, là một cái người biết theo những đợt sóng đó mà không bị những đợt sóng đó đánh chìm. Có một cái bài kinh Đức Phật nói vậy nè: mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong, thuyền tôi đi trên biển chánh niệm để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Con mắt của mình nó có cái gì là đối tượng? Sắc tướng, phải không? Trên cái bài kinh Đức Phật nói vậy nè, đây là bài kinh nói về sáu căn nha: mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong, thuyền tôi đi trên sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Vì mắt mình đối với sắc. Rồi lỗ tai mình là có gì? Lỗ tai có gì? Thanh, ấm thanh. Thì đoạn kinh thứ hai: tai là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, những loài thủy quái, với những trận cuồng phong, thuyền tôi đi trong cơn sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển. Biển gì? Biển thanh mênh mông, hay là biển tiếng mênh mông? Vậy thì đại chúng để ý coi, có phải con mắt của mình nhiều khi mình cũng bị đắm chìm trong âm thầm không? Ví dụ như bây giờ hiện nay có một người nào đó đang ghét một cái người ngồi kế bên, thấy mức đủ kiểu, chỉ người đó biết thôi mà nó biết, thì cái người đó họ đang khổ trong cái biển sắc mà họ đắm chìm trong cái biển đó, chỉ có người đó biết, cho nên người đó bị chìm trong biển quái, trong trong cuồng phong của cái nhìn. Mà người đó nếu có chánh niệm thì người đó vượt được cái đó, đi tới cái chỗ khác hơn. Vì vậy mà trong Phật giáo Đại Thừa đã chế tác ra cái chiếc mỏ. Trong Phật giáo Bắc Tông tụng kinh có cái mỏ, và trên chiếc mỏ này đã khắc hình con cá, đã khắc cái hình con cá trên cái chiếc mỏ. Thì con cá là tượng trưng cho một con vật ngủ mà không nhắm mắt. Con cá nó ngủ nó không nhắm mắt. Và con cá tượng trưng, con cá mà ngủ không nhắm mắt là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho luôn luôn tỉnh thức giác ngộ, lúc nào cũng cảnh giác cao với tất cả. Và đồng thời con cá có khả năng là sao? Uống lượng những khe, những suối, những cái chỗ hút mắt, con cá nó lượng được. Mà tu của bạn mỗi ngày mình cũng uống lượng để làm sao mình vượt được khỏi những cái nhỏ nhặt, để chúng ta đi tới chỗ đại dương. Có nhiều khi mình đủ khả năng đi trên đại đạo, nhưng mà chết vì một cái lỗ rất nhỏ, vì mình bất cẩn. Để chúng để ý đó. Có nhiều khi mình cầm cả trăm mình bố thế không sao nha, mà lỡ mà tốn cái chuyện gì cũng đáng hàng bạc nó la quải quải. Cầm nắm chục đồng cho ba mới tiếc đó. Mà cái bà mà bán mắt mình hai bạc ở giữa nó theo luôn. Phải không? Và nếu mình sẵn sàng làm Bồ Tát giữa đám đông, nhưng mà mình sẽ làm một phàm phu tục tử với những người, nghĩa là mình sẵn sàng đóng một giai đại Bồ Tát cứu thế, nhưng đừng có hòng mà gạt tôi nhé. Nhiều khi mình lỡ mình điểm mặt nữa chứ, thà là tôi cho, đừng có lường gạt tôi chỗ đó. Điểm mặt là vậy. Ở mình đại đạo, mình đi trên con đường đại đạo, nhưng mà mình sẽ bị rơi rớt ở những cái chỗ nhỏ nhặt. Thì cuối cùng có bài kể, có một cái vị đó ngồi trước bàn Phật rất là trang nghiêm, thấy rất là tĩnh tọa. Một chút tiểu đi ngang, lỡ trên đạp trên cái yên của thầy, thầy có lần thầy vui hả mày? Tới một thiền sư suốt ngày, nhưng mà chỉ vì sao? Vì cái người đạp lên cái yên của mình không phải là một Phật tử, nó là đứa đệ tử của mình, nó là một tiểu ở trong chùa, cho nên mình bị liền, mình đủ power, đủ khả năng giật đó. Và cho nên nếu mà một Phật tử mà nào mà biết không sao đâu, đâu ngủ. Nhưng mà một đứa tiểu thì nghe nó mình say lên đúng như thế này, ngay chỗ đó thôi. Cho nên ở đây chị muốn nhắc nhở chúng ta, có đôi khi chúng ta lo cái lớn rất là nhiều, nhưng mà chúng ta rất là quên những cái vi tế. Mà chính cái vi tế đó là cái mà làm cho chúng ta bị vướng mắc. Đơn giản như là đại pháp hòa đã bắt đầu bằng một hơi thở. Mình lo đủ thứ trên đời hết á, mình lo những chuyện quan trọng và đại sự, nhưng cái chúng ta thường quên chăm sóc nhất mà một cái rất nhỏ bé, và chính cái nhỏ bé mà nó quyết định tất cả, đó là gì? Hơi thở. Cái mà nhỏ bé nhất của mình là hơi thở. Mà thật sự nó nhỏ bé mà nó không hề nhỏ bé chút nào, mà nó không hề không quan trọng. Thế này chúng ta thường thường á, mình đeo một xoàn hộp nó lớn, giỏi lắm là chuyện hộp đậu trắng, dù cho mình có cuộc hộp xoàn nó bự cỡ này đi nè, cũng ai mà đeo vô này coi gì được, mà cũng chịu không nổi nữa. Đúng không? Dù nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ mà có bò. hơi thở chúng ta cũng thế, nó rất nhỏ nhưng mà nó có vỏ, và thậm chí nó biểu ngưng thở là nó ngưng. Mình có nói cho tôi thêm một chút nữa không?
Không bao giờ có chuyện,
đúng không? Nó muốn ngưng là nó ngưng, và thậm chí nó muốn cỡ nào là mình phải chứ. Cho nên sự tu tập là sự trở về, tu tập là sự trở về, và trước hết là trở về với chính mình. Và trở về với chính mình là trở về với hơi thở. Và chỉ khi nào chúng ta trở về với chính mình, chúng ta mới biết mình là ai, cần tu cái gì, cũng như mình biết được sức khỏe của mình, cần ăn cái gì, cần uống cái gì. Thậm chí mình nói chờ tôi đi gấp quá tôi quên mang thuốc cao máu. Chị bạn nói tôi có để uống không? Nó giảm được thuốc chị tôi cũng uống được, tại vì cao máu nó cũng nhiều loại máu. Chị nói là không, dù mặc dù là thuốc cao máu nhưng mỗi người mỗi cái loại thuốc nó không thể cao máu là ta uống được. Thành ở đây người ta không dám cho uống thuốc là vậy. Ở đây cũng như thế, mình phải trở về với chính mình để mình mới biết rằng mình đang gặp phải cái gì và khó khăn cái gì, mình mới tìm đúng cái phương thuốc của mình. Cho nên tu là sự trở về, ngồi yên là sự trở về, chúng ta trở về với mình. Cho nên tại sao khi giận niệm quán âm, quán là gì? Là xoay trở lại. Âm là âm thanh, mình phải xoay trở lại để nghe, nghe cái tiếng ở trong tâm mình là tiếng gì, tiếng tham, tiếng sân, tiếng gì mình biết, mình mới thoát được. Chứ tại sao đó, người nào rớt xuống hầm lửa niệm quán âm thì vô hồi, bây giờ lửa biến thành sen, giận đâu quay trở lại, giận cái gì, giận ai? Và tôi đang giận, biết rằng tôi đang giận thì tự nhiên mình làm gì? Mình làm chủ được tình hình, làm chủ được tình hình. Cho nên á, tất cả tượng Phật, khi mà người ta làm tượng Phật, Phật nhìn xuống, Phật nhìn xuống, và mình ngồi thiền mình cũng nhìn xuống hay mình nhắm mắt, chứ không ai mở trao cháo vậy. Chỉ có các ông thần ở trước cửa mắt ổng mới chặn lên, chi biết không? Mình chừng nghe không? Vô đây là nó rớt hết. Quý vị để ý mấy cái ông thần mà đứng trước cửa chùa đó, ở dưới chân mấy ổng đạp mấy con quỷ nhỏ 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 biết không? Cái trời ơi, thần thánh gì mà ác quá, không thích một ông thang. Mấy con quỷ nhỏ đó là gì biết không? Là tham, là sân, là si đó. Khi mình bước vô cửa chùa làm công quả, mình phải đi ngang trong thần ổng trợn một cái, rớt cái cục tham xuống, rớt cục sân xuống để cho ổng đạp nó. Nếu mà cho được các ông thần giữ cửa đạp được tham sân si của mình mới đủ khả năng vô chùa làm công quả, mình mới đủ khả năng vô chùa tu. Cho nên tứ đại thiên vương đứng bốn góc, ông cầm cái dù, ông cầm cái đàn, ông cầm cái kiếm, ông cầm cái con rắn. Tại sao mà ông cầm cái đàn? Mình vô chùa mình tu tập, mình muốn hộ vệ chùa đó, mình cái tâm mình nó phải mềm mỏng như cái đàn, thăng bằng, căng quá nó đứt, lỏng quá nó không kêu. Mình phải dùng, mình phải chỉnh đốn bản thân mình như cái đàn. Rồi ông kia cầm cái dù, dương lên là che được chứ gì. Mỗi người mình phải có cái dù, mình phải che cho được, mình mới đủ khả năng. Còn ông kia ông cầm cái cây dao, cầm ông chân cầm cái tháp. Quý vị nghe lại cái bài giảng của Pháp Hòa tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương này không phải là Quách Trúng Thành, Lưu Đức Hòa, Lê Minh. Tứ đại thiên vương này là Đông Tây Nam Bắc bốn ông thiên vương giữ bốn góc của cõi lành. Cho nên ngày xưa các vị mà người ta tạo tượng đều mang cái ý trong đó. Quý vị nhìn cái tượng này, Quan Âm này gọi là Nhất Diệp Quan Âm. Trong 32 ứng thân của Quan Âm, đây là một ứng thân gọi là Nhất Diệp. Quan Âm đứng trong một chiếc lá, một chiếc lá thôi cũng tạo ra được chất pháp. Rồi Quan Âm đứng trên đầu con rồng gọi là Long Đầu Quan Âm. Quan Âm cầm cái giỏ là Ngư Lan Quan Âm. Quan Âm cầm hoa sen là Liên Hoa Quan Âm. Quan Âm đi trên biển gọi là gì? Nam Hải Quan Âm. Quan Âm mà ngồi thõng chân xuống giống như là chân lên chân xuống là Tự Tại Quan Âm. Quan Âm mà ẵm đứa con là gì? Tống Tử Quan Âm. Cho nên nhiều Quan Âm lắm. Vì sao? Thể hiện lòng từ. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, tất cả các cái pháp xung quanh nó đều có khả năng đưa chúng ta trở về gì? Mình đưa cái pháp đó là tự nhiên. Dù như giờ đưa cái pháp là một chiếc chuyện, những cái pháp đó. Vậy thì Phật pháp mỗi ngày đều là những cái lý để chúng ta đưa vào để chúng ta lướt sống thất vọng. Cảm ơn đại chúng, chúng ta sinh hoạt buổi sáng đến đây, đại chúng cùng hồi hướng và chúng ta cùng đi ăn trưa. Và theo chương trình thì sau giờ trưa thì chúng ta sẽ có buổi nói chuyện bằng tiếng Anh với các em. Brothers and sisters, we would like to thank for your presence this morning. And the reason I do not speak English first is because there will be a talk in English after lunch for about half an hour to 40 minutes. So if you're able to stay back and so we can have enough friends, brother and sister to conduct the English session this afternoon after lunch. Và sau khi mà cái phần nói tiếng Anh với các em xong đó, thì chúng ta sẽ có lễ quy y Tam Bảo. Thì hôm nay quý vị nào phát tâm quy Tam Bảo Phật Pháp Tăng và Thọ Năm Giới, quý vị có thể xuống bàn thư ký để ghi danh cần tên họ, ngày sinh cũng như giới tính. Đồng thời các vị nào thọ thập thiện như hồi nãy Pháp Hòa giới thiệu đó, thân miệng ý cộng lại là 10 giới, mình có thể bước lên một cái bước thứ hai trên đường tu tập của người cư sĩ tại gia, đó là chúng ta thọ 10 giới thập thiện. Thì quý vị có thể ghi danh. Thì trưa hôm nay chúng ta trước khi vào cái phần vấn đáp sẽ có lễ quy y Tam Bảo và thọ thập thiện cho tất cả quý tử. Vị nào phát tâm thì xin đến phía sau có bàn ghi danh, xin quý vị ghi nhận để chúng ta kịp chuẩn bị cái giới điện. Rồi sau giờ lễ hôm nay, sau khi lễ xong thì quý vị được nhận cái chứng điện luôn. Và buổi chiều thì chúng ta sẽ có phần vấn đáp Phật Pháp. Thì quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp tu tập, xin quý vị viết vào tờ giấy và sau đó quý vị có thể xếp lại và bỏ trong cái chuông này, hay là cái chuông lớn cũng được. Thì chúng ta sẽ đưa những câu hỏi đó lại để chúng ta sinh hoạt. Đó là cái chương trình cuối của ngày hôm nay. Thì rất mong đại chúng cùng ở lại để chúng ta có được trọn vẹn một ngày an lạc với nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ đại chúng cùng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức